Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Bạn có biết yêu như Chúa yêu là yêu như thế nào không? Qua các sách tin mừng, tôi thấy muốn yêu như Chúa yêu thì tình yêu của chúng mình phải có ít nhất 3 yếu tố này. Thứ nhất là chấp nhận, thứ hai là kiên nhẫn, và thứ ba là quan tâm. Khi tình yêu của chúng mình có đủ 3 yếu tố này thì lúc đó bạn và tôi yêu như Chúa yêu đấy. Chấp nhận. Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những cái hay cũng như cái dở, những tính tốt và những sự bất toàn và yếu đuối của các môn đệ. Ví dụ, Phêrô là một con người bốc đồng, huynh hoang và kiêu ngạo. Dù tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Nhiều đã chối Thầy bye bye. Hay Gioan và Giacôbê là hai người ham chức tham quyền, đam mê danh vọng. Cho nên họ đã xin với lạy Chúa rằng: xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Về vấn đề kiên nhẫn, Chúa Giêsu đã nêu gương ra cho chúng ta thấy khi các môn đệ không hiểu những dụ ngôn, không hiểu những gì Ngài giảng dạy, Ngài đã không la mắng, không chê bai, không khinh thường họ. Nhưng Thánh Marco nói, khi chỉ có Thầy trò với nhau thì Người mới giải nghĩa hết cho họ hiểu. Khi thấy các môn đệ cứng lòng, không tin vào lời của những phụ nữ, lại còn dám cho là chuyện vớ vẩn, Chúa Giêsu đã không nổi nóng, cũng không la mắng, nhưng chỉ hỏi: sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đấy mà. Cứ rờ xem mà đâu có xương thịt như anh em thấy Thầy có đây. Về cái điểm thứ ba về vấn đề quan tâm, thì Chúa Giêsu thực sự đã tỏ lòng quan tâm tới sức khỏe của các môn đệ. Cho nên khi các ông mệt mỏi, Người đã bảo các ông rằng: chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vì lúc đó người tới kẻ lui quá đông, các ông không có giờ để ăn uống. Chúa Giêsu đã quan tâm tới sức khỏe của các môn đệ. Và khi thấy dân chúng đói, khát, đi theo Ngài 3 ngày rồi mà không có gì ăn, Chúa Giêsu cũng đã quan tâm tới họ, không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, vì Ngài sợ rằng họ sẽ bị xỉu dọc đường. Ngài đã làm phép lạ để nuôi 5.000 người ăn. Nếu bạn đồng ý với tôi rằng yêu như Chúa yêu là phải chấp nhận tất cả những ưu khuyết điểm, phải kiên nhẫn và phải quan tâm đến những nhu cầu của người mình yêu, thì bạn và tôi hãy cố gắng noi gương bắt chước Đức Giêsu. Chúng mình hãy chấp nhận những ưu khuyết điểm của ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, của các giám mục, của các linh mục, của bề trên, của bề dưới. Ông bà ta nói 9 người thì 10 ý, tính tình mỗi người khác nhau, không ai giống ai cả. Xin hãy chấp nhận cái hay cũng như cái dở, cái giỏi cũng như cái dốt, cái xấu cũng như cái đẹp của tha nhân. Trong cuộc đời này ai cũng phải đi qua cái tứ khổ gọi là sinh bệnh lão tử. Khi về già thì tâm lý và thể lý cũng như diện mạo của cha mẹ, của vợ chồng sẽ thay đổi. Xin hãy chịu khó chấp nhận những sự thay đổi của nhau. Về nhân đức kiên nhẫn, yêu như Chúa yêu là phải kiên nhẫn với nhau. Cho nên bạn và tôi cũng hãy noi gương bắt chước Chúa Giêsu, kiên nhẫn khi giáo dục, hướng dẫn và dạy dỗ các thanh thiếu niên. Đừng nản chí, đừng thất vọng hay bỏ cuộc nửa chừng. Kiên nhẫn trước những tính hư nết xấu, trước những sự bất toàn của con cái, của cháu chắt, của chồng, của vợ, của hàng giáo phẩm, của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Kiên nhẫn khi gặp những chống đối, những sự bất đồng gây ra từ những người trong gia đình, trong dòng tu, trong giáo xứ của họ. Và yếu tố thứ ba là hãy quan tâm đến tha nhân như Chúa Giêsu đã quan tâm tới những người ở xung quanh Ngài, bắt đầu từ những người trong gia đình của mình. Thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi, động viên và giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ, những người già yếu, đưa các ngài đi nhà thờ dự lễ, đọc kinh, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, làm vệ sinh nhà cửa, cắt cỏ, vân vân và vân vân. Đó là chúng ta đang quan tâm tới họ. Gửi quà cáp, gửi tiền, đi ủy lạo, giúp đỡ cho những trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, những người khiếm thị, những người nghèo khổ, túng thiếu, lầm nạn. Quan tâm tới họ là chúng ta đang hội đủ điều kiện để yêu như Chúa yêu. Ở tại giáo xứ, ở nơi cộng đoàn mà bạn đang sinh hoạt, bạn hãy tham gia vào những công việc chung của giáo xứ, của sứ đạo, làm việc thiện nguyện, nấu ăn, làm vệ sinh, giữ gìn trật tự, cắt cỏ, dạy giáo lý, dạy Việt ngữ, vân vân và vân vân. Bạn thân mến, yêu như Chúa yêu không dễ đâu, bởi vì cái tôi và cái tính ích kỷ cũng như cái tính tự ái trong mỗi người chúng mình thì nó to lớn và kềnh càng lắm. Vì thế cho nên bạn và tôi cần Thiên Chúa ban ơn giúp sức. Đó là điều kiện tiên quyết. Nếu bạn và tôi biết cậy dựa vào ơn Chúa, biết liên lỉ cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho, thì chắc chắn cái chuyện yêu người như Chúa yêu sẽ không khó như mình nghĩ đâu. Bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Hãy yêu như Chúa yêu bằng cách chấp nhận nhau, kiên nhẫn với nhau và hãy quan tâm tới nhau.